Mầu nhiệm thương khó. Băng số 4. Thông điệp của trái tim Chúa Giêsu gửi cho thế giới qua chị Josefa Menendez, dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu. Tiếp theo, thứ sáu tuần thánh. Bảy lời. Với giọng nghẹn ngào, Chúa Giêsu nói: Đây là giờ cứu chuộc thế gian. Chúng sắp dựng cha lên khỏi mặt đất để cho đoàn người hung bạo chế nhạo, và cũng để cho các linh hồn chiêm ngưỡng. Chỉ trong khoảnh khắc, cha sẽ bị đóng chặt vào thánh giá và đã dựng lên. Thế gian đã tìm được bình an rồi. Thập giá, dụng cụ hành quyết tội nhân, hôm nay đã trở thành nguồn sáng cho nhân loại, trở nên thần tượng được sùng kính, tôn thờ bậc nhất. Các kẻ tội lỗi được múc lấy ơn tha thứ và sự sống nơi các thương tích của cha. Máu cha sẽ rửa sạch những bẩn nhơ của chúng. Còn các linh hồn trong trắng sẽ đến giải khát và mồi nhóm lửa tình thương bác ái nơi các thương tích của cha. Chúng sẽ trú ẩn ở đó muôn đời. Nhân loại sẽ tìm thấy đấng cứu thế. Các linh hồn tuyển chọn sẽ gặp được mẫu gương để noi theo. Và con, Josefa, đôi cánh tay này dùng để nâng đỡ con, đôi chân này dùng để theo sát bên con, và chẳng bao giờ bỏ con bơ vơ một mình. Tất cả những gì con đã thấy, con hãy viết ra. Thêm một lần nữa, Josefa cố gắng họa lại chân dung đấng cứu thế. Josefa biết rõ sự việc xảy ra như vậy, vì Chúa muốn tỏ tình Ngài cho nhân loại, và vai trò của người là lưu truyền cái chứng cớ về bao nỗi thương đau đó. Nhận ra chân lý đó, Josefa vận dụng trí nhớ của mình để sao không bỏ sót một chi tiết nào. Ngài bị đóng đinh treo trên thập giá, đầu đội mão gai. Nhiều gai to đã đóng sâu vào não. Một cái có lẽ dài nhất đâm phục vào trán, để rồi mũi nhọn trồi ra nơi mí mắt trái, khiến mắt Chúa sưng húp lên. Dung nhan Ngài đầy những vết máu, xen lẫn những vết nhơ. Hơi nghiêng về phía tả và gục hẳn tới trước. Đôi mắt Ngài mặc dù sưng phù cũng đầy máu, nhưng vẫn gượng mở ra để nhìn xuống đất. Khắp thân Ngài đầy đặt những lằn roi ngang dọc, có nhiều chỗ bị quất văng mất những mảnh thịt tươi. Từ đầu và từ các vết thương, máu cứ đổ ra. Đôi môi Ngài đã chuyển qua màu tím. Miệng bị xết méo, nhưng lần cuối cùng tôi còn nhìn thấy được Ngài, tức là vào lúc 2 giờ rưỡi chiều, thì dung nhan Ngài trở lại bình thường. Ai có thể nhìn Chúa Giêsu trong cảnh tượng vô cùng đau thương đó mà lòng chẳng cảm thấy tan nát xót xa? phần tôi, điều làm cho tôi đau đớn trong lòng nhất là Ngài không còn được một chút tự do nào. Ít nhất là để đưa tay vuốt mặt đầy máu của Ngài. Hình ảnh Chúa chịu đóng đinh tay chân đó đã đem lại cho tôi nhiều sức mạnh, khiến tôi có thể từ bỏ mọi sự để vâng theo thánh ý Ngài với bất cứ giá nào. Tôi còn nhận thấy một điều khác nữa, ấy là mớ râu đã tạo cho dung nhan Ngài một vẻ đẹp uy nghi. Thì nay bọn lý hình đã nhổ sạch mất rồi. Còn mái tóc đẹp lộng lẫy duyên dáng của Ngài thì rối nùi, cuộn với máu và bụi bặm, dính thành lọn phủ lấp dung nhan Ngài. Josepha hẳn như chết điếng người trước cảnh thương tâm đó. Căn phòng bé nhỏ của người giờ đây trở thành ngọn đồi Golgotha. Người lặng lẽ kết hiệp với Chúa cứu chuộc trong giờ phút hiến dâng nghiêm trọng này. Vào khoảng 2:30, Chúa gượng gạo nói lại những lời trối trăng sau cùng khi còn hôi hốp trên cây thánh giá. Lạy Cha, xin Cha tha cho chúng, vì chúng chẳng biết việc chúng làm. Đúng vậy, chúng không biết đấng làm chủ sự sống của chúng, nên đã trút đổ vào Ngài tất cả cơn cuồng bạo của chúng. Nhưng Cha ơi, con van xin Cha hãy đổ xuống cho chúng sức mạnh bởi lòng lân thúc của Cha. Hôm nay con sẽ cùng Cha về nước thiên đàng. Vì lòng tin mãnh liệt vào đấng cứu chuộc đã xóa tất cả những tội lỗi của con, và cũng chính lòng tin đó dẫn con vào cuộc sống vĩnh cửu. Thưa bà, này là con bà. Ôi mẹ ơi, đây là những đứa em của con, xin mẹ hãy đùm bọc và yêu thương chúng. Hỡi các linh hồn, chính vì các con mà Cha đã hy sinh mạng sống. Giờ đây các con không còn bơ vơ lạc lõng nữa, các con đã có một bà mẹ để các con chạy đến van xin bất cứ lúc nào. Đúng vào lúc ấy, tôi thấy Đức Trinh Nữ mặc y phục màu tím đứng cạnh thánh giá. Và sau khi nhìn ngắm Chúa Giêsu, Đức Trinh Nữ dạy tôi với một giọng đau buồn nhưng cũng không kém phần nghiêm nghị: con gái của mẹ, con hãy xem, vì quá đỗi yêu thương nhân loại mà Ngài phải ra nông nỗi này. Ngài chính là con cực thánh của mẹ. Tình yêu đã dẫn Ngài đến sự chết, và cũng chính tình yêu thúc giục Ngài ôm chầm toàn thể nhân loại làm em của Ngài, bằng cách ban cho chúng chính mẹ của Ngài. Chúa Giêsu nói tiếp: lạy Cha, sao Cha lại bỏ con? Phải lắm, từ nay các linh hồn có quyền nói với Chúa Trời của chúng rằng: sao Cha bỏ con? Vì sau khi hoàn tất công cuộc cứu chuộc thì toàn thể nhân loại trở thành con Thiên Chúa, em Đức Chúa Giêsu Kitô được thừa hưởng cuộc sống vĩnh cửu. Ta khác. Cha ơi, con khát khao vinh hiển cho cha. Từ nay, khi nhìn thấy những lời của con đã được thực hiện, nhân loại sẽ nhận chân rằng chính cha đã gửi con đến, và cha sẽ được vinh hiển. Con khát khao các linh hồn, và để làm dịu cơn khát đó, con ban cho chúng đến giọt máu cuối cùng của con. Chính vì vậy mà con có thể nói rằng mọi sự đã hoàn tất. Mầu nhiệm tình yêu đã kết thúc. Mầu nhiệm lạ lùng đó là Thiên Chúa đã phú con một của Ngài cho thần chết để trả lại sự sống cho nhân loại. Con đến thế gian để thực hiện ý muốn của cha. Cha ơi, việc đó con đã hoàn tất. Con giao lại linh hồn con trong tay cha, và con trối phú nó cho cha. Như thế, những linh hồn nào hoàn thành thánh ý cha sẽ được nói rằng: lạy Chúa, mọi sự đã hoàn tất. Xin Chúa nhận lấy linh hồn con. Con giao trả nó trong tay Chúa. Josepha, con hãy viết lại tất cả những gì con đã nghe. Cha muốn rằng các linh hồn phải nghe và đọc những gì con đã viết, để những kẻ khác trong chúng được đã cơn khát, những kẻ đói trong chúng được no nê. Nói xong bấy nhiêu lời, Chúa Giêsu biến đi. Tôi ở lại với thánh giá, đinh sắt, với sầu khổ vô hạn. Mãi đến 6 giờ chiều, tất cả đều điêu tàn, chỉ trừ cái đao xuống ốc bởi mão gai. Thứ bảy tuần thánh, ngày 31 tháng 3 năm 1923. Trọn ngày thứ bảy tuần thánh 31 tháng 3, Josepha không thể nào quên đi những hình ảnh tang thương ngày hôm qua. Vào lúc 2 giờ rưỡi khuya đêm phục sinh, Đức Mẹ hiện đến với vẻ đẹp huy hoàng, có hào quang tỏa sáng. Đức Mẹ nói: con gái của mẹ, con đừng lo buồn nữa. Bạn thánh của con, Ngài đã sống lại vinh hiển vô cùng. Các thương tích của Ngài từ nay sẽ là nguồn mạch mọi ơn ích, và cũng sẽ là nơi nương náu cho các linh hồn. Con ơi, con hãy chuẩn bị để tôn thờ các thương tích hiển vinh đó. Vừa dứt lời, Đức Mẹ biến đi. Lòng tôi se thắt lại trong nỗi buồn vô hạn, vì tôi muốn bay theo mẹ để khỏi phải cô đơn nữa, nhưng biết làm sao hơn. Nhân loại có biết, từ ngày 10 Tây tháng 6 đến 14 tháng 6 năm 1923, đã đến lúc mà thánh ý Chúa muốn Josepha chuyển những ước vọng của thánh tâm lên Đức Giám mục địa phận Poitiers. Chủ nhật, ngày 10 tháng 6, Josepha viết: sáng nay tôi đang ghi chép trong phòng, Chúa Giêsu đến với một vẻ đẹp uy nghiêm, và vương quyền của Ngài biểu lộ qua giọng nói. Josepha, con hãy hạ mình thẳm sâu và hoàn toàn tuân phục thánh ý cha. Tôi liền quỳ mọp xuống đất để xóa đi cái tôi. Ngài phán, con hãy dâng cho trái tim cha mối tình thiết tha nồng nàn và cao cả nhất của trái tim con. Tôi đã thực hiện điều đó trong linh hồn tôi. Dường như Ngài còn muốn thêm một điều gì, nên Ngài vẫn lặng thinh chờ đợi. Tôi đọc lời khấn và thưa rằng tôi hoàn toàn thuộc về quyền hạn của Ngài và sẵn sàng thi hành tất cả những mệnh lệnh của Ngài. Có lẽ tôi đã thi hành tất cả những sự Ngài mong đợi. Chúa Giêsu nói, vì cha đã chiếm được trái tim con, tình con, nên con sẽ không từ chối cùng cha bất cứ một điều gì nữa, phải không? Lạy Chúa, không phải vậy đâu. Tình con yêu Chúa mãi mãi đến muôn đời. Nếu thế, mai cha sẽ trở lại dạy cho con những lời đầu tiên mà con phải nói với đức giám mục của con. Tôi không thể giấu giếm được mối kinh hoàng. Tôi thưa với Ngài rằng việc đó làm cho tôi đau khổ và sợ hãi lắm. Con đừng sợ gì hết. Trái tim cha sẽ gìn giữ con, và điều đó được thực hiện cũng không ngoài mục đích cứu vớt các linh hồn. Lời bảo đảm của Ngài làm lắng dịu được phần nào cơn phiền sầu cao độ đang đè bẹp linh hồn tôi. Tôi trông cậy Chúa sẽ ban cho tôi đủ sức mạnh cần thiết để làm vui lòng Ngài. Nhân dịp Chúa đến để tinh luyện tôi mỗi ngày, chiều nay tôi lại dâng lên Ngài nỗi lo sợ của tôi. Ngài nói, đúng vậy, phải đau khổ. Phải đau khổ nhiều để cứu các linh hồn. Cha chẳng phải là đấng đầu tiên phải gánh chịu đau khổ để cứu nhân loại sao? Sáng thứ hai, 11 tháng 6, Chúa Giêsu nhắc cho Josepha biết tầm quan trọng của chương trình. Tại sao con sợ? Con không biết rằng cha thương con và gìn giữ con cũng vì phần rỗi các linh hồn đó thôi. Như vậy đúng ra chúng phải biết cha và thương yêu cha nhiều hơn. Đứa con có phận sự phải làm cho cha chúng được nhận biết chân tướng, đức độ. Này các con yêu dấu, chính vì lẽ đó mà cha chọn các con đến đây để các con làm cho trái tim cha được vinh hiển, nghĩa là làm cho người cha được nhận biết. Các con đừng sợ gì cả. Cha là sức mạnh, và cha sẽ chuyển sức mạnh đó cho các con. Cha là tình yêu. Cha sẽ nâng đỡ các con. Cha sẽ không bỏ các con bơ vơ một mình. Một lát sau, Chúa Giêsu hiện ra nơi phòng riêng của Josepha và đọc cho người viết. Josepha, điều mà cha sắp nói với con đây là việc con phải trình lên đức giám mục của con. Trước hết, con hãy hôn đất. Rồi Ngài đọc cho Josepha viết. Cha là tình yêu. Trái tim cha không còn chứa nổi ngọn lửa đang phần cháy đó được nữa. Cha yêu thương các linh hồn quá lẽ, đến nỗi cha ban cho chúng cả mạng sống của cha. Vì yêu thương chúng nên cha giam mình trong nhà tạm từ 20 thế kỷ nay. Đêm ngày cha ở nơi đó dưới hình bánh, chốn trong chén thánh. Và cũng vì tình thương mà cha phải gánh chịu sự lãng quên. Cảnh quạnh hiu, bao cử chỉ khinh thường, bao lời nguyền rủa, nhục mạ. Vì yêu thương, cha ban cho chúng bí tích giải tội, không phải để tha thứ một hai lần, mà là bất cứ lúc nào chúng muốn tìm lại ơn nghĩa thánh. Nơi đó, cha mong chúng đến tắm gội sạch những tội lỗi, không phải bằng nước mà bằng máu châu báu của cha. Suốt 20 thế kỷ qua, cha đã bộc lộ tình yêu của cha với các linh hồn dưới nhiều hình thức. Lắm phương cách, cha đã làm cho chúng rõ được lòng cha vô cùng khát khao cứu vớt chúng, làm cho chúng nhận biết trái tim cha là ánh sáng tỏa khắp thế gian. Ngày nay sự tôn sùng thánh tâm cha là phương thức dùng để đánh động được bao tấm lòng, mà những kẻ lo mở mang nước trời đều dùng đến. Giờ đây cha muốn một điều trội hơn vấn đề tình đáp tình. Cha muốn các linh hồn không những yêu thương cha để đáp đền, mà còn phải tin vào lòng thương xót của cha, trông cậy hết sức vào lòng nhân từ của cha, và đừng bao giờ ngờ vực ơn tha thứ của cha. Cha là Thiên Chúa, mà là Thiên Chúa của tình thương. Cha là người cha đầy tình thương mến thiết tha, chứ không nghiêm trị. Trái tim cha vô cùng thánh thiện và vô cùng khôn ngoan. Cha biết rõ những cơ cực mỏng giòn của nhân loại. Trái tim cha ôm ấp những linh hồn tội lỗi với tình thương xót vô biên. Những linh hồn lần đầu sa ngã trong tội, chúng lấy lòng khiêm tốn đến xin, cha tha thứ ngay. Cha còn yêu thương chúng hơn khi chúng khóc lóc lần phạm tội thứ hai. Nếu chúng cứ phạm đi phạm lại chẳng những 1 tỷ lần mà hàng triệu tỷ lần, cha cũng cứ tha thứ và yêu thương chúng luôn mãi. Cha rửa tội đầu cũng như tội cuối của chúng bằng chính máu cực sạch châu báu của cha. Cha không chê chán chúng, trái lại còn mong chúng đến ẩn náu. Cha rất đau khổ khi thấy chúng càng ngày càng chìm sâu trong tội. Người cha thường săn sóc đứa con đau ốm kỹ càng hơn đứa lành mạnh. Lời kêu cầu và tình cảm của nó chẳng lớn hơn à? Cũng vậy, trái tim cha tuôn ơn ích xuống cho kẻ tội lỗi nhiều hơn cho người công chính. Đây là điều cha muốn giảng giải cho các linh hồn. Cha sẽ dạy cho các linh hồn tội lỗi hiểu được rằng lòng thương xót hay tha thứ của cha không bao giờ cạn. Dạy cho các kẻ thờ ơ nguội lạnh hiểu rằng trái tim cha là lò lửa thiêu đốt chúng trong tình thương yêu. Dạy cho những linh hồn lành thánh, đức độ hiểu được rằng trái tim cha là đường tiến đến sự trọn hảo để được đạt đến hạnh phúc vững vàng. Dạy cho các linh hồn dân hiến, giáo sĩ, tu sĩ, linh hồn tuyển chọn hiểu được rằng thêm một lần nữa, cha đòi buộc chúng dâng cho trái tim cha tình yêu cùng lòng trông cậy, và đừng bao giờ ngờ vực lòng thương xót của cha. Ôi, chờ đợi tất cả nơi trái tim cha thật là dễ dàng biết bao. Chúa Giêsu dừng lại nơi đây, Ngài báo cho Josepha biết cách thức mà cha giám đốc sẽ giúp đức giám mục Voce am hiểu được sự diễn tiến của biến cố, và nhận thấy bao lâu lo âu nổi dậy trong linh hồn Josepha, nên Ngài gặng hỏi: "Tại sao vậy? Con chẳng biết rằng cha thương con lắm không?" Sự việc được thực hiện là cốt để mưu ích cho các linh hồn và đem lại vinh hiển cho cha. Con đừng quan tâm đến bất cứ chuyện gì hết thảy. Con hãy làm y như cha dạy và dâng cha thì giờ mà cha đòi hỏi nơi con. Ngày hôm sau thứ ba, 12 tháng 6, vào lúc 8 giờ sáng, Josepha về đến phòng, gặp ngay Chúa Giêsu đang đứng đợi người, sau khi sắp mình thờ lạy và đọc lời khấn. Chúa Giêsu liền tiếp tục lời dạy ngày hôm qua. Cha muốn tha thứ các linh hồn, cả nhân loại. Cha muốn thống trị các dân tộc, các quốc gia trên toàn thế giới. Cha muốn trải bình an của cha trên khắp địa cầu, nhưng cách riêng trên mảnh đất được chúc phúc này, trung tâm sùng kính trái tim cha. Cha muốn sự bình an, nguồn sống và là vua của nó. Cha là sự khôn ngoan, là hạnh phúc. Cha là tình yêu thương, là sự thương xót, là sự bình an. Cha sẽ thống trị để xóa đi cái thói vong ân. Cha sẽ tuôn xuống nguồn xót thương để phạt tạ những điều sỉ nhục nó gây nên. Cha sẽ nhận của lễ để thứ tha. Đúng vậy, trên thế gian này có lắm linh hồn muốn làm đẹp lòng cha, và vô số linh hồn khác còn quảng đại hơn. Chúng dâng tặng tất cả để tùy ý cha sử dụng, để thống trị. Cha sẽ khởi sự bằng cách trút xuống nguồn xót thương, và triều đại của cha là triều đại của bình an và yêu thương. Đó là điều cha muốn thực hiện. Đó là chương trình tình yêu của cha. Sau khi lấy lòng khoan dung mà giải thích cho Josepha biết tại sao Chúa Giêsu đối thương chăm sóc dòng thánh tâm và chọn người làm sứ giả thông điệp của Ngài để chuyển những lời giảng dạy đó đến với đức giám mục, Chúa Giêsu phán: "Dòng này được tạo dựng bằng tình yêu. Mục đích của nó là tình yêu. Sự sống của nó cũng là tình yêu. Nhưng tình yêu chính là trái tim cha. Về phần con, cha đã chọn con như một vật vô dụng, hoàn toàn bất lực, bất tài, để chứng thật rằng chính cha nói, cha đòi buộc, cha hành động. Hôm nay cha ngỏ lời cùng hết thảy mọi tầng lớp, các linh hồn dân hiến, các linh hồn ngoài đời, các kẻ công chính hay tội lỗi, các người thông thái hay ngu dốt, các người điều khiển hay tuân hành. Với tất cả, cha muốn nói rằng nếu các con muốn hạnh phúc, cha là hạnh phúc đây. Muốn giàu sang thì cha là sự giàu sang. Nếu khao khát bình an, cha là sự bình an. Cha là lòng thương xót, là tình yêu. Cha là vua tất cả. Đó là mấy lời cha muốn con chuyển đến cho đức giám mục của con đọc trước nhất. Chớ gì người đừng ngạc nhiên về những dụng cụ cha dùng, vì sức vạn năng của cha thì vô cùng tận, tự nó đã thừa sức. Chớ gì người tin cậy vào cha, cha sẽ chúc phúc cho công việc người làm. Và giờ đây Josepha, cha bắt đầu nói trực tiếp với thế gian, và sau khi con chết đi, cha muốn những lời cha nói phải được biết tới. Về phần con sẽ sống hoàn toàn mất hút trong tối tăm, vì con là của lễ do chính tay cha chọn. Con sẽ đau khổ và bị chìm đắm trong vực thẳm khổ đau. Con sẽ chết. Con đừng hòng tìm sự thư thả để mà nghỉ ngơi, vì cha đã đặt để con như vậy. Nhưng tình yêu cha sẽ nâng đỡ con, và cha sẽ không bao giờ bỏ con. Chiều nay Chúa lại đến thay cho người ngọn lửa của trái tim. Chúa phán: cha đến đây để nung nấu lòng con. Ước vọng của cha là thiêu đốt các linh hồn, thiêu đốt cả thế gian. Than ôi, thế gian cố sức đẩy lui ngọn lửa mến yêu, nhưng cha sẽ thắng. Chúng sẽ thuộc về cha, và cha sẽ là vua của chúng. Con hãy đau khổ cùng cha, để thế gian nhận biết cha, và để các linh hồn đến với cha. Đau khổ giúp tình yêu chiến thắng. Thứ tư 13 tháng 6, như đã tuyên bố, Chúa Giêsu bắt đầu ngỏ lời trực tiếp với các linh hồn khắp hoàn cầu. Chúng đang đối khát bình an và phúc lạc mà chẳng tìm gặp được nơi trần gian này. Chúng đành vẫy vùng trong đau khổ và tuyệt vọng. Chúa Giêsu mở trái tim ra mà rằng: cha muốn thế gian nhận biết trái tim này, hiểu được tình yêu của cha. Nhân loại có thấu rõ điều mà cha đã làm cho chúng không? Đó là điều mà Ngài sắp giảng dạy cho chúng. Ngài lại đem chúng trở về thời kỳ dụ ngôn xa xưa, trong cảnh yên lành nơi miền quê xứ Galilea. Chúa Giêsu ngồi giữa đám đông, chúng đang say mê nghe giảng vì lời Ngài quá hấp dẫn, và hơn nữa còn tìm được chân lý Ngài soi sáng. Từ trẻ đến già, hư cũng như lành, khôn lẫn dại, tất cả đều lắng nghe theo dõi với những phản ứng khác nhau. Kẻ này đâm ra băn khoăn, bối rối vì tâm tư quá xao động. Kẻ kia thì cố tâm khỏa lấp lời mời thầm kín của tình yêu Ngài. Kẻ khác lại cảm thấy ngất ngây vì sự đơn giản và lý thú của câu chuyện. Kẻ khác nữa như bị chinh phục bởi sự rõ ràng hồn nhiên của bài học người thợ ra đi để tung vải. Chúa đã nói, tức là hạt giống thiêng liêng đã tung ra và rơi xuống. Chỉ có sự quan phòng của Chúa mới theo dõi được sự sinh hoạt đó, và trái tim Chúa sẽ phân biệt được nơi mỗi một linh hồn câu đáp lời mà tình yêu đang mong đợi. Hôm nay Chúa dùng lại phương pháp giáo huấn lớn lao đó để bộc lộ cho thế gian thêm một lần nữa cái chiều rộng bao la của tình yêu Ngài. Nào Josepha, con hãy viết. Một người cha có một đứa con trai độc nhất. Cả hai đều uy quyền tột đỉnh, lại giàu sang, có kẻ hầu người hạ với vạn sự. Mưu tạo vinh dự hạnh phúc, khoái lạc cho mọi người, không thiếu một điều gì hết thảy. Người cha đủ cho người con, người con đủ cho người cha. Cả hai tìm thấy cho nhau hạnh phúc tột bậc, và lòng hai người vô cùng cao thượng, quảng đại, bác ái. Thường nghiêng xuống nghe ngóng sự thiếu thốn cơ cực của kẻ khác để mà cứu giúp. Bất chợt, một trong bọn đầy tớ lâm bệnh. Chẳng mấy chốc, bệnh tình trở nên trầm trọng, thật là thập tử nhất sinh. Muốn cứu nó thoát tay tử thần thì chỉ còn hy vọng đến sự tận tâm săn sóc và thuốc hay mà thôi. Nhưng đứa tớ đó lại ở tại nhà nó, cô đơn và túng quẫn. Làm sao cho nó đây? Bỏ rơi nó và để nó chết sao? Lòng nhân từ của ông chủ không thể giải quyết như vậy được. Sai một đứa tớ khác đến trông nom chăm sóc cho nó. Được lắm. Nhưng gia chủ vẫn không yên tâm trước sự chăm sóc vì tư lợi hơn là vì tình thương. Cạnh lòng xót thương, người cha gọi đứa con trai đến và giao phó mối âu lo. Người cho con biết tình trạng nguy ngập của tên đầy tớ khốn khó, và chỉ còn hy vọng vào sự săn sóc tận tình cùng liên lỉ thì may ra mới cứu nó khỏi chết và đem lại cho nó một cuộc sống lâu dài hơn. Cùng một nhịp điệu yêu thương như người cha, đứa con hiến thân phụng vụ bệnh nhân, chẳng quản công lao mệt nhọc, mãi cho đến khi nó bình phục. Người cha rất hài lòng về việc đó. Người đã hy sinh cái êm đềm gắn bó về sự hiện diện của người con, còn người con phải hy sinh cái âu yếm của tình phụ tử, đóng vai đầy tớ để đến tận nhà mà hầu hạ kẻ khác, mà kẻ đó là chính đầy tớ của mình. Trải qua nhiều ngày tháng bên giường bệnh nhân, phí hao biết bao sức lực để chăm sóc mọi bề, người con cung cấp và chuẩn bị cho nó mọi thứ, không phải đủ để lành bệnh mà còn cho nó cả sự phục hồi sức khỏe nữa. Đứa đầy tớ hết lời thán phục chủ nó. Nó liền thưa rằng: trước khối tình bao la cao cả đó, nó không có lời lẽ nào và cũng chẳng biết làm sao để cảm ơn cho đủ. Người con bèn khuyên nó, vì nó đã mạnh đến hầu hạ cha mình để đền đáp phần nào ơn cứu tử hoàng sanh, và cũng để trở nên kẻ thân tín của người. Nó trình diện lần này với tình cảm dạt dào trong lòng, chốn nở tình hoa bác ái. Từ nay nó làm việc không cần tiền công, vì nó biết được rằng người chủ nhân từ đó không xem nó là hạng tôi tớ, mà trái lại đối đãi cùng yêu thương nó như con ruột của mình. Dụ ngôn này chỉ phản ảnh một phần rất nhỏ về tình yêu của cha đối với nhân loại và sự đền đáp mà cha mong đợi nơi nhân loại. Cha sẽ giải thích dần dần để cuối cùng tất cả đều nhận biết trái tim cha. Josepha, con hãy giúp cha bày tỏ trái tim cha cho nhân loại. Cha bảo cho chúng biết, chúng không thể nào tìm được hạnh phúc ngoài cha. Con hãy yêu và khổ, vì chúng ta phải chinh phục các linh hồn. Cũng như bao nữ tu khác, Josepha chu toàn bổn phận mỗi ngày. Tuy nhiên, bên trong người Hằng kết hợp ý tưởng mình vào thánh ý Chúa. Vào giờ nghỉ ngơi buổi chiều, Chúa đến thay ngọn lửa, gia tăng ước vọng cho người. Và trước khi chia tay, Chúa lại than thở rằng: Cha khát, vâng, Cha khát khao một linh hồn mà nội đêm nay nó sẽ chấm dứt cuộc đời nơi trần thế. Josepha hỏi xem có phải là một linh hồn tội lỗi cần cứu vớt chăng? Không, đó là một linh hồn yêu dấu của trái tim Cha. Nhưng Cha muốn sự khổ đau của con bồi bổ cho nó những ân ích mà sự yếu đuối của nó không thể làm được, để sau mấy phút cuối cùng này sẽ đem lại cho nó nhiều vinh hiển. Nghe vậy, ai mà chẳng ngợi khen lòng nhân từ vô biên của Thiên Chúa đối với các linh hồn. Để cải thiện một linh hồn, Ngài phải hoạt động mãi cho đến khi linh hồn ấy trút hơi thở cuối cùng. Ai mà chẳng xúc động trước mối tình quá đỗi thiết tha đã khiến Ngài mở rộng chân trời hy sinh và nguyện cầu. Thứ năm 14 tháng 6, khoảng 8 giờ sáng, Josepha đợi Chúa nơi phòng riêng và Chúa hiện đến rất uy nghi. Con hãy dập mình sát đất, hãy thờ phượng Chúa Trời của con để phạt tạ bao khinh khi, sỉ nhục mà nhân loại trút đổ trên Ngài. Con hãy yêu thương Ngài để đền bù thối vong ân của các linh hồn. Chúa Giêsu nêu lại dụ ngôn đứa đầy tớ để giải nghĩa cho thế gian được rõ. Josepha, con hãy viết tiếp. Vì tình yêu mà Thiên Chúa dựng nên con người và đặt nó vào thế gian đầy đủ điều kiện và hạnh phúc để sống, mà chờ đợi phần thưởng đời đời. Nhưng muốn có quyền hạn đó, nó phải tuân giữ một ít luật nhẹ nhàng và khôn ngoan do đấng tạo hóa của nó quy định. Vậy mà con người đã bất trung với lệ luật đó, đã lâm trọng bệnh. Nó phạm cái tội đầu tiên. Con người ấy chính là người cha, người mẹ, tổ tiên nhân loại. Toàn thể con cái của nó đã bị nhơ uế bởi tội lỗi nó, nên toàn thể nhân loại phải mất quyền thừa hưởng hạnh phúc tuyệt đối mà Thiên Chúa đã hứa ban cho nó. Và từ đấy, nó phải cực nhọc, đau khổ rồi chết. Ở trong cái phúc lạc tràn trề, Thiên Chúa chẳng cần đến con người hay công việc gì của nó. Ngài tự mãn, vinh hiển của Ngài vô cùng tận và chẳng có gì có thể làm giảm sút được. Tuy vô cùng quyền phép, Ngài cũng nhân từ vô biên. Ngài không đành bỏ con người mà Ngài tạo dựng bởi tình yêu đó phải đau khổ rồi chết mất sao? Không, hoàn toàn ngược lại, Ngài ban cho nó một kiếm cớ về tình yêu để đương đầu với tật xấu quá lẽ ấy. Ngài tự bổ lấy một liều thuốc vô giá, một trong ba ngôi cực thánh phải xuống thế làm người để sửa lại cái hư đốn do tội lỗi gây nên. Ngôi cha hy sinh ngôi con, ngôi con hy sinh vinh hiển. Ngài xuống cõi trần không phải với địa vị của một vị Thiên Chúa giàu sang quyền phép, mà với kiếp tôi đòi, bần cùng, thơ dại. Đời sống mà Ngài mang lấy ở chốn gian trần này, tất cả các con đều biết rồi. các con có hiểu được từ giây phút đầu tiên cuộc đời nhập thể? Cha đã gánh mang hết thảy mọi cái khiếm khuyết của bản năng loài người như thế nào không?